trở lấy mình thì thấy là do cái nghiệp nó cản trở ha, thành ra nhiều khi có mà không lấy được ha, hay lấy được mà biến thành cái khác ha, hoặc là tự nhiên cái tâm lúc đó mình khước từ ha, người ta cho mà tự nó có nhiều cái lý do lắm, chứ không phải nhiều khi mình lấy nhưng mà không cho lấy ha. Đó. Hay cũng như là nãy kể chuyện mà sống Kim Sơn gì đó, ông thầy kia ông nói theo giờ niệm Phật đi, ông cho tiền đó, mở miệng mở không ra tiếng mà. Mấy ông mày mở miệng mở không niệm Phật được, mở ra nó lưỡi nó rất là co lo đó mà không ra tiếng.
Cái tự nghiệp này có phải là định nghiệp không thưa thầy, mà định nghiệp bất năng?
Không có cái gì gọi là định nghiệp hết á. Thành ra tự nghiệp là do cái nghiệp gì thục nó thành thôi, nhưng mà cái gì nghiệp thực các cái quả đó là do nhân duyên phát sinh. Trong cuộc đời mình có thể tác duyên được mà, thật định gì nó phải chuyển. Tất cả các duyên phát sinh về tạm thời nếu không có tác duyên gì hết trơn á thì nó tạo thành cái quả đó. Nên cuộc đời mình làm thiện á thì thiện là một duyên, là cái quả đó nó bị ảnh hưởng. Thấy không? Thành ra nó không có định nghiệp được. Tại bởi vì coi bói coi toán người ta kỵ là không coi mấy ông thầy lý do đó. Coi thầy đa số cũng trúng, tại vì người ta tác duyên, không phải là tác duyên mà đa số mấy người tu thì họ tác những thiện nhiều quá. Cái định nghiệp nó chuyển. Thành ra cái vấn đề mà nếu mà mình tự động như Liễu Phàm, coi Liễu Phàm Tứ Quấn á, Liễu Phàm Tứ Quấn á, ông đó bắt đầu nghe ông có thầy bói ông Gia Cát vậy đó, ông coi trúng quá, ông không có làm nữa. Ông nói thôi bây giờ cái gì, thành ra cuộc đời ông đúng bo hết rồi, ông đâu có chịu tác không có gì đâu. Thấy không? Gặp cái hòa thượng gì đó quên rồi, cái hòa thượng gì mà nói tôi tưởng ông là cái người hảo hán nhau, anh hùng ngồi thiền định mấy ba ngày mà tâm này không động mà còn uống nước với cái ông hòa thượng gì đó, ông tu thiền phải không, ông này giờ ông buông xả hết rồi, ông xả hết cái pháp, ông không cầu cái gì, không mong cái tâm, ông giống như người tu thiền vậy đó, tâm bất cầu bất mong gì, biết cái nghiệp mình nó có sẵn hết trơn rồi, ông cầu mong những tâm nó tỉnh như là an lạc vô cùng. Thành đó mà ngồi uống nước với ông thầy tu nè, cái chuyện mà Liễu Phạm Tứ Quấn đó. Thấy không? À, thì ngồi uống nước thầy tu thì ông thầy tu ngồi 3 ngày không động, ông này 3 ngày cũng không động. Không làm. Ông này khi mà xả ra uống trà, bắt đầu uống trà, ông nói tôi hồi đó giờ ở đây mà chưa thấy ai như ông, thấy không? Ông như là ông tu cách nào, ông tu dụng công sao mà ông được cái gì, ông này mới thói xú thiệt. Thiệt là hồi hai mấy tuổi đó bị ông Gia Cát vậy đó, ông thằng bóc vậy đó, ông coi là đúng từ đầu đến cuối á, tháng mấy năm mấy trời cái gì được bao nhiêu gì đâu. tôi tưởng giống như cái gì trời đang bà rồi còn mưu tính gì nữa, cái đó xả hết, không còn nghĩ mà không còn mưu toan lợi lộc gì nó xả hết. Hôm nay ông mới chê, tôi tưởng ông anh hùng quá, là con người là nhu nhược chịu thua. Mới dạy trong cái cách nói bây giờ ông muốn chuyển, ông đã nói là ông này khoảng 40 mấy tuổi sẽ chết, không có con nó giỏi là ngoài. Ông này mới dạy cách, nó bây giờ cuộc đời bây giờ ông cứ gieo nhân thiện ra thì cái gì nó cũng có thể chuyển được, thì ông mới đưa cuốn sách này của bên đạo tiên đó, nó là công bát cách. Công bát cách có nghĩa là làm cái việc gì có công đức thì ghi vô, đánh dấu vô, ghi vô đại khái đó, ghi coi càng coi rồi chắc lại có cái việc nào càng ngày có cái nào mà ghi nhiều thiện nhiều cái ít nhiều thì từ ông nào làm sau này ông sống tới 60 mấy tuổi có thì mấy đứa con tùm lum á. Cái bầu đời sau bắt đầu là mấy năm sau bắt đầu điện cái nó chuyển hết. Thành ra cái nghiệp nó không phải là bất định, cái nghiệp nó gọi là không phải là định, nếu mà định thì không ai thắc mắc thánh quả.
Mà sao con nghe có câu là định nghiệp bất năng chuyển thưa thầy?
Định nghiệp bất năng chuyển đó định, nhưng mà nó các pháp nhân duyên sanh. Cái định nghiệp khi nào mà không có tác duyên nữa, mình không có tác duyên nữa thì nó không chuyển được, mình đâu có chịu tác gì vô nó mới chuyển. Cái hạn như cái bàn nguyên này nè, phải không? Giờ mình tác duyên theo cái búa mình chặt, đương nhiên nó phải gãy cái chân chứ. Chứ làm sao nó nguyên được, nó không thể nào nó thường nguyên, tại vì nó theo nhân duyên mà nó chuyển. Thấy không? Thành ra thành thử á, cái người mà đi đạo Phật á, phải biết là cái lý nhân duyên là trúng, nó không có định, cái nhân duyên thì nó biến hoài, nó mới là vô thường. Không có nhân duyên thì nó thành thường rồi. Thành ra cái định nghiệp á, thực sự nó không có cái gì định nghiệp hết trơn á. Tử vi thường thường là khi dị thuộc quả lên nó nắm quyền mình á, thì gần như nó trúng 100%. Nó thành cái quả rồi, nhưng mà trong cái lậu quả đó là mình lại tác nghiệp, trong quả tác nghiệp thì cái nghiệp nó mạnh quá, nó lại ảnh hưởng như thằng dị thục. Nó thành dị thục nó bắt đầu nó chuyển biến, tại cái lực của thiện nghiệp nó mạnh quá, thằng cái dị thục bây giờ nó ác đi nữa, bị thằng này nó trung gà bớt. Thấy không? Thành người ta nhờ vậy đó, người ta tác duyên đúng cách đó thì cứ vượt qua những cái này. Các gì trong cách nó có thể dùng tự lực, có thể dùng tha lực. Thấy không? Tự lực chẳng hạn như là mình làm cái điều thiện ngược cái đó, chứ bệnh thì mình không sanh, tù rạc thì không sanh. Thấy không? Chẳng hạn như mình học pháp không có hiểu rõ hay là hành pháp không có tiếng thì là bố thí in kinh này kia vân vân, cái vụ đó dính về pháp ha, đó là tự lực. Cái thứ hai đó ha, là cầu về tha lực, cầu về cái sự gia bị của chư Bồ Tát. Bồ Tát chẳng sao bố thí mà cũng giống như là một cái duyên, thấy không? Nó cầu tha lực, cho như mình không cầu trí tuệ thì mình có thể mình cầu trí tuệ ha, thì nó là niệm Hoa Thế Âm Bồ Tát, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, đại khái từ sự trí tuệ nó phát sanh. Cái đó là do công đức lực của họ hộ trì họ gia bị mình. Đó là những cái duyên thực sự nó đúng sẽ nhân quả đàng hoàng. Đó là một cái tác duyên, mà tác duyên này tác duyên loại thế lực, có cái lực mạnh nó tác vô, hoặc là tự lực mình cũng là một cái duyên mình tác vô, rồi bằng tha lực cái duyên tác vô, đó là cái nhân duyên hết. Thành áp dụng nhân duyên vậy đó thì mình thắng. Có nhiều người giờ tự lực bỏ tha lực cũng thực sự thôi, họ quên tha lực cũng là một cái duyên. Thành ra thường thường thành ra tôi nói Bồ Tát thương chúng sanh, mà chúng sanh tâm không open ra lấy cái quả của Bồ Tát thôi, thành chúng sanh cứ khổ. Rồi chúng sanh mà đồng thành open qua đó, mà nhận cái sự gia bị của Bồ Tát, cái gì cũng qua được hết đó. Tại chúng ta nói là chúng sanh tự nghiệp nó ngăn, nhưng mà cái tâm của mình đó là cái tâm đó là nó có năng lực để nó thụ nhận nếu mình muốn. Hay là thành ra nếu mà anh nặng quá thì công đức Bồ Tát là lớn lắm. Thành ra nếu công đức mình mở là mình nhận, thường thường các vị mà nghiệp mà ác á, thường thường họ không nhận được công đức đó, nghiệp họ che, rồi như họ ô minh vậy đó, thấy cái đó họ không tin, tự nhiên phát tâm không tin. Càng như họ tin mà họ cầu thì họ được. Tại cái quay đức lực của Bồ Tát là cái nhân, cái duyên rất là mạnh. Thành ra là một cái đó là cái tự lực cản trở nhiều cách lắm, khiến cho họ không nhận, khiến cho họ không có cơ duyên để họ gặp. Vân vân nhiều lắm. Thì giờ ra mình nhìn với thí dụ nè, tựa như quỷ đói bị nóng khát dữ dội hành hạ cơ thể, mà thấy nước biển khô cả. Như thế đâu phải lỗi ở biển. Lỗi vì nghiệp của quỷ đói. Chẳng hạn như bên Mỹ nè, là có quốc gia nó rất là hùng định giàu sang. Thì so với những quốc gia khác á, thì nó là cái là nếu mà tổng nói về cộng nghiệp á, thì chúng sanh nó là sướng nhất. Nhưng mà trong chúng sanh nó không phải là ở cái đói đó, nhưng mà vẫn có những thanh khổ. Thấy không? Nó thí dụ như vậy đó, là cái khổ điên khiến không nhận được cái cộng nghiệp mạnh của nước Mỹ. Thấy không? Đó, thành ra nó nói là nó thành ra vậy đó. Thành ra nó nói là cái nhân đầu tiên mà Bồ Tát không thí cho hữu tình á, hay là chưa hữu tình cái nghiệp chướng nặng quá. Thí cũng như không à. Thí nhận không được. Nhưng công đức không có đủ để mà cái ví dụ như cái nghiệp nó quá lớn, mà cái công đức của Bồ Tát nó không đủ sức để phá cái nghiệp đó, thì còn tôi nghe chẳng hạn như bây giờ như Phật Thích Ca thì phát có hay, nhưng mà người đó công đức nhiều đời chứ như là không tin Phật rồi, thành ra cái này trước không nghe nữa. Hai nhiều đời mình đi tu, nhưng mà chính mình tu mình phá ngay pháp, nó gọi là tặc tăng á. Tặc tăng á tức là vô tu trong pháp, mà chính người đó làm để phá pháp, cái tội nó nặng lắm, tội nặng đối trên pháp đó, thành thì phát không nghe. Nghe được như cái thời mà vua có vợ của bà vua Tư Nặc có bốn người thiên kiểu á, đem lại cái chỗ Thọ Thích Ca, thì bà nói về bà theo quy y rồi, thì giờ bốn người thiên kiểu này đó là hồi xưa là giai cấp nô lệ, bà nói thôi bây giờ đi quy y Phật đi, thì bà kêu người đi Phật rồi thì cũng coi như là bỏ giai cấp, mà như mấy người đó nhất định không theo nha, nhất định là nói là đòi thiên kiểu thôi chứ không có chịu theo. Cái là cái bà mới nói Thọ Thích Ca, Thọ Thích Ca nói bây giờ Phật là cái người cũng như là có đại năng lực, có đại cái biện tài, phải không? Thì Đức Phật nói đi, nói thuyết pháp cho mấy người này nghe đi, để họ phát tâm. Có thể là có Phật đó, Phật nói tao nói có được. Thấy không? Cái bà này bà không nghe cái rồi Đức Phật nói bây giờ tôi nói cho nghe nè. Nói là họ quay mặt họ đi vô khác. Họ không nghe. Thấy không? Đồ hò, Đức Phật nó mới nói nhân duyên hồi xưa đó mấy người này là mấy vị tỳ kheo. Bốn vị này hồi xưa bốn vị tỳ kheo, nhưng mà chỉ là nương tựa vào cái tu tập để mà hưởng phước thôi, chứ không phải là tu thật. Thiết là giả danh thôi, giả danh cái là tặc trụ á, ở trong tặc tăng ở trong rồi mà chỉ phá cho mày kia. Mà hồi xưa bà là cái người cúng dường đó, trong mấy người này rất là nhiều. Mấy người này hồi xưa bà cũng là một cái vị công chúa cúng dường nhiều, thành ra bây giờ là họ mương mang cái nợ đó mà họ sanh đã lợi như thế này nè. Nhiều vị tặc tăng giờ không đức Phật nó cũng nghe được. Tặc tăng là tội nặng nhất trong các tội kia, tặc tăng là không được thọ giới nữa. Nếu mà người đó chưa thọ giới mà bà áo tăng vô làm sao này thọ giới được là không được. Không được quyền thọ giới tỳ kheo nữa. Tức là giả mạo là tăng trước khi là thọ giới tăng thiệt, thì mấy người đó là tội rất là nặng. Mấy người đó mà nghe không đức Phật nói không nghe mà. Thành ra có những cái tội rồi mà cái chướng rất là nặng, mà cái chướng đó ngay mình gieo ngay cái chướng, ngay cái pháp đó, thành ra bị mình gieo thủy bán rồi loại kinh điển hay là thủy bán cái pháp nào đó. Thành ra mình vô cái pháp đó rất là khó. Tại mình gieo nghịch thẳng với cái đó luôn. Giờ con Phật cũng thuyết ngay cái pháp đó, tự nhiên mình nghe mình cũng muốn bỏ đi à. Thấy không? Là tại vì mình đang gieo nghịch thẳng với cái pháp đó rồi, xong giờ muốn hết thì phải sám hối thẳng cái pháp đó một thời gian mới được. Thấy không? Từ từ thì nó hết. Thì cái này đó, vì nói là ví dụ như vì cái chư hữu tình nghiệp chướng cản trở ha, thì đó là cái một cái nguyên nhân. Rồi cái nguyên nhân thứ hai, Tương tự như vậy, Bồ Tát bố thí tiền của thì như biển cả. Nè, nên không vì Bồ Tát, mà chỉ vì ác nghiệp của chúng sanh, như vì ác nghiệp của quỷ đói, làm cho quỷ đói có ác báo không có nước uống. Thì ở đây á, thì nó nói cũng là một cái lý do đầu thôi. Trong mà chưa tổ lần này nó nói cũng là tới bao nhiêu nhân nè. Ha, 50 nhân nè. Ha, để tôi coi 50 nhân sao. Thì cái nãy giờ nói là tại vì nghiệp chúng sanh. Ha, mà Bồ Tát không bố thí, đó là một cái nguyên nhân đầu tiên, nhưng mà ở đây chưa tổ luận ra thì nó có tới ngoằm 50 nhân mà khiến Bồ Tát á, mặc dầu tiền bạc vô tận á, có thể làm lại là cái là bố thí cho mọi người, cái là vô cùng tận để mọi người được vui vẻ, được hạnh phúc. Ha, mà Bồ Tát không bố thí. Thì nguyên nhân đầu tiên là do cái lỗi của cái nghiệp của người đó. À, thì nói là lý do đó, thứ nhất cái do thiên nhân mình nói tóm lại dễ hiểu đó, lý do trong kinh này nói nè, vì cái trọng nghiệp nó trọng nghiệp chướng nên Bồ Tát không thí, vì thí cho họ cũng không nhận được, ha, là ngộ nguyên nhân, ha, tức là ác nghiệp của hữu tình làm chướng ngại Bồ Tát vô chướng ngại trí, ha, cái chính cho ác nghiệp của hữu tình làm chướng ngại cái trí vô chướng ngại của Bồ Tát thì bố thí vô chướng ngại, nhưng mà chính cái nghiệp của hữu tình đó, thì nó kinh điển thứ hai. À, nếu mà trường hợp á, à, nếu mà gặp hữu tình này đó mà Bồ Tát bố thí đó, ví dụ lành lục độ hay làm một cái độ gì đó mà chướng sanh thiện pháp cho người đó đó, thì Bồ Tát không bố thí. Ví dụ như giờ có tiền đó, đi đút xì ke với phía đó thì Bồ Tát không bố thí. À, có tiền mà có tiền rồi tự nhiên là lúc đó là chẳng hạn như nếu nhớ ngày Mirarapa không? À, Mirarapa là đứa em á, nó thấy nghèo quá, nó đi xin ăn đã, nó về nó mới đi cho ngài thịt đó. Ngày đầu tiên ngài trong rừng mà ngài thịt, lúc ngài Mirarapa lúc lấy thịt ăn, là vô ngồi thiền tâm nguyên, ngồi thiền cái tâm nó náo loạn, nó động liền, bắt đầu mới nhớ là lúc mình đi đó ngài bạc ba đó, mà lúc đó là ngài ba sợ lắm, tại đó là tâm vô ngồi thiền là cái tâm vô tịnh liền. Không thôi nguyên, thầy ngài mới nhớ là bạc ba nói là khi nào vô cùng gặp chướng ngại gì đó thì con mở cái cẩm nang, ông đưa con bạc ba cẩm nang ra, mở cái cẩm nang ra. Mà không nào lúc mà gặp gì đó mình đâu thèm mở ra, mình chứ gặp cái gì mới mở chứ gặp có cái gì. Mà tại vì đó với ổng là cái chuyện nó tu là quan trọng phải không? Gặp thấy một chứng ngại mở ra thì nói nguyên nhân nó là tại vì vấn đề bao nhiêu đổi từ cái tình trạng mà ăn ra cái mà gì đó thành ra cái tình trạng gì. Ngày mặt ba nói rõ. Không? Thành ra ví dụ như mà đứa em mà nó cho vậy đó, nó cho vậy thì nó cho nhưng mà làm chứng ngại pháp của ngài. Không? Đó, đại khái thì trong này nó nói là Bồ Tát á ha, nếu mà bố thí hay là làm bất cứ cái độ gì đó ha, đó mà làm chướng sanh thiện pháp á, ha, đó chướng sanh thiện pháp trong này nó nói là khiến cho họ phóng dật, ha, không có khởi cái thiện pháp của họ lên, chứ họ đang tu hay là đang gì đó, hay là đang làm cái gì mà gọi là đúng về thiện pháp á, ha, mà bị cái trong cái độ mình làm đối với họ đó, mà họ chướng ngại, họ không có tu được, họ không khởi cái đó được, thì Bồ Tát phải không được bố thí, ha, Bồ Tát sẽ không bố thí vì trong này là vì tâm từ bi, là cái thứ hai. À, nó nói lý do tại sao Bồ Tát bố thí vậy thì nó là để cho đương lai, tức là trong tương lai đó, tức trong vị lai đó, hai cái người đó mà Bồ Tát không bố thí đó khỏi bị bần khổ. Thấy không? Tại vì thiện pháp là nó sanh phước báo cho kiếp tương lai cho người này. Thấy không? À, nếu mà mình bố thí cho hưởng lạc đó mà họ phóng dật, họ học đạo cái kia đó thì tương lai họ sẽ khổ. Bồ Tát thì thấy cái tương lai họ sẽ khổ á, vì họ bỏ mất thiện pháp nên Bồ Tát không bố thí. Thấy không? Đó là cách thứ hai. Thành ra nó nói là thành ra đối với cái đối tượng này đó thì không phải cái chướng, tức là họ nhận được á, thấy không, tức là họ không bị chướng, không nhận như cái lúc trước, cái loại trước là không nhận được luôn, thấy không, cái người này không có bị chướng trong vấn đề bố thí như Bồ Tát không bố thí, thấy không, vì cái người này đó là đang hiện tại đang tu sanh, đang tu được cái thiện pháp, đang thành thiện pháp, sợ là bố thí cho họ đó ha, rồi họ bỏ cái thiện pháp đó đi, họ dướng mắt trong cái lạc dục. À, rồi cái tương lai đó, vì dưới mắt lạc dục á, xài hết phước báo, rồi sanh ra khổ, tùm lum tùm la hết trơn, thì Bồ Tát không làm. À, cái thứ ba, nếu mà vì Bồ Tát quán xét á, nếu mà chúng sanh thấy trong bần cùng á, ha, sẽ được yểm ly được sanh tử, thấy được cái sự sanh tử là quán hại đó, ha, ha, mà đâm ra tu á, ha, thì Bồ Tát không bố thí để cho nghèo mà tu. À, cái người kia đang tu thiện pháp thôi, à, có thiện pháp phóng dật thì Bồ Tát không bố thí, mà cái người này là nhờ nghèo á, mà đâm ra thấy được sinh tử là cái chỗ không nên, thì Bồ Tát không bao giờ bố thí hết. Bồ Tát để cho nó nghèo thì cái nghèo nó làm cho người đó có tâm yểm ly sinh tử, thì Bồ Tát không bố thí vì sợ rằng là người này sẽ nếu đắc được tài vật đó sẽ sanh ra là cao vật cống cao ngã mạng. Bây giờ cái thứ tư đó, Bồ Tát không bố thí đó, nếu mà người nếu mà bố thí nó nói một độ thôi, mấy độ khác cũng vậy, nếu Bồ Tát mà thí tài vật á mà khiến cho cái người nhận được bố thí đó làm cái nhân bất thiện pháp á thì bố thí không bố thí. Chẳng hạn như bây giờ bố thí cây súng đem ăn cướp chẳng hạn là bố thí cái gì gì đó nó làm hại vì vấn đề đây đây là vấn đề muốn cho họ diễn ly hết tất cả những các ác nghiệp ác hành, nên Bồ Tát không bố thí, thì biết rằng nếu có cái bố thí này thì họ sẽ làm được cái ác nghiệp ác hành. Cái hại ác nghiệp trong đó cũng như là hút xì ke bạch phiến này kia vân vân thì cũng loại cái ác nghiệp, họ làm cái trí tuệ mê mờ, lấy cái tiền đó đi uống rượu cũng gọi là cái ác nghiệp phạm giới này kia đó, ác nghiệp hay là sát sanh trộm đạo vân vân, phương tiện cái hạn như cái đó là ác nghiệp thì Bồ Tát không bố thí. Rồi cái thứ ba đó, thứ năm á, Bồ Tát mà thấy thí cho hữu tình nó sẽ tổn hại vô lượng hữu tình. Tổn hại nghĩa là cái bố thí cho hữu tình này mà hữu tình nó thành tựu á thì tổn hại vô lượng những hữu tình khác thì Bồ Tát không bố thí. Thấy không? Có nhiều khi làm lợi cho người này mà người này nhân được cái lợi lạc này có thế lực đó, thấy không? Có tiền của đó thì có thể là chẳng hạn như bây giờ có cái tiền đó mới đi sắc sanh thiệt là nhiều hơn này kia vân vân tùy. Thấy không? Thì Bồ Tát không bố thí. Nghĩa là nhờ có bị được cái bố thí đó mà sẽ làm cho người đó là gây đại ác nghiệp, tổn hại vô lượng hữu tình. Bồ Tát không bố thí. Khiến cho họ không có cái nhân để tạo khổ cho nhiều người. Và do vậy đó họ sẽ không bị khổ não do cái nhân đó tạo ra. Đó là nói là năm cái nguyên nhân đó là Bồ Tát không bố thí. Thành ra Bồ Tát là chúng sanh nó nhiều lắm, do cái nghiệp không bố thí là đương nhiên rồi, hay nghiệp là nhận không được bố thí, rồi ngoài những cái bố thí gì đó nhiều khi để cho họ nghèo mà họ tu được thì Bồ Tát không bố thí, thấy không? Hay là bố thí mà khiến cho họ trở thành phóng vật, Bồ Tát không bố thí.
Chứ mà Bồ Tát thì thấy được điều đó, mình không thấy được. Thí dụ như giờ mình ra ngoài đường mà thấy cái người đó họ đứng ngoài đường,
thành ra mình bố thí bằng tâm đại bi. Thế bố thí tâm đại bi, cái tâm đại bi đó tức là luôn luôn nghĩ cái này là mình bố thí thật sự bằng lòng thương xót thật sự, nghĩ là cái bố thí này lạc cho họ thật sự thì mình họ thật sự không có lỗi, cái đại bi nó trừ được các lỗi. Không, nó trừ đại bi các lỗi, nhưng mà sau khi thấy rủi rồi sau đó sau mình coi báo thấy họ vẫn khổ thì mình lúc đó mình lại thấy là cái đại bi mình thiếu trí tuệ nên mình lại phát tâm học thêm trí tuệ nữa. Không, thì Bồ Tát luôn luôn vậy đó, nếu mà cảm thấy bố thí mà thấy nó bị người đó không được lợi lạc mà bị gì cái đó mà họ có những cái nghiệp này họ bị là cái đội hình này kia, do đó Bồ Tát thấy rằng mình thiếu sót trí tuệ, lúc đó Bồ Tát phải phát năng phát tâm, bắt đầu là phát thêm cái tâm viên mãn trí tuệ nữa để cho bố thí người ta được viên mãn. Trong cái bố thí nó thanh tịnh nó có nhiều lắm mà, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, tòa dập thanh tịnh, đủ thứ chọc chọc nhớ không? Thấy không? Thì lúc đó mình phải tập cho nó viên mãn trong cái đó phải để thành ra cái bố thí mình nó được thanh tịnh.
Trong cho thí dụ điển hình chút xíu thì thí dụ như mình thấy cái người đó mà thật sự là cái người mà mình thấy rất là tội nghiệp, ví dụ như họ giống như họ không vô gia cư đi, được cái mình bố thí, cái mà khi mà mình biết được mình bố thí xong rồi cái sau đó mình thấy họ không phải là thực sự như mà mình nghĩ như vậy, rồi mình có tiếp tục bố thí không?
Không bố thí nữa, tại vì mình dính cái này rồi, tại lúc đầu mình không biết bố thí là phải rồi. Sao vì Bồ Tát bố thí, nhưng mà sau này mình dính với cái này thì Bồ Tát nói là dính với cái này là Bồ Tát không bố thí. Bồ Tát đây là những người đã phát vào đời tâm mà, thấy không? Bây giờ mình thấy là cái này hoặc là dính trong cái này có làm hại cho họ, làm cho họ phóng vật, làm này kia tùm lum tùm la hết, không sanh được yểm ly sinh tử, không sanh được thiện pháp, làm tổn hại được nhiều người khác, thấy không? Thì mình không bố thí nữa, mặc dù họ nhận được, họ không bị tự nghiệp cản, thấy không? Nhưng họ nhận được, nhưng mà Bồ Tát vẫn không bố thí, thấy không? Thì lúc đó lúc đầu mình không biết thì mình bố thí. Tại vì một thí một đề tâm mà thấy là thương, mình nghĩ là giúp đỡ, tưởng là người ta thoát, nhưng mà sau đó mình mới phát giác ra là cái chuyện không phải như vậy. Thấy không? Thì đương nhiên là đúng với cái này thì Bồ Tát là cái này là cái nhân để họ tạo khổ trong cái tương lai. Mình bố thí cho họ mà để cho họ lãnh khổ thì Bồ Tát đâu có làm. Hiện tại họ lợp nhưng mà họ lãnh khổ lớn, phải không? Chứ giờ cho họ họ có cái phương tiện đó, mà họ đi chốc nhiều hơn nữa. Với chốc nhiều tổ mai chúng sanh thì đương nhiên cái mình làm cho chính họ làm cho họ khổ nên Bồ Tát không có cho cái khổ lớn nữa, họ ngừng cho mình cái khổ nhỏ. đang tu thiện pháp về phóng vật thì mất được cái lợi lạc, thấy không? Có thiện pháp thì Bồ Tát không bố thí, thấy không? Để tạm thời họ là tu thiền pháp, thì thiền pháp là cái nhân để sồi lợi lạc, Bồ Tát không muốn thế, ví dụ gì đó. 50 nhân. Thành ra đó, lúc đầu làm vào đồi tâm, tức là đồi tâm thì mình làm, có thể là mình làm sai, thì mình thiếu trí tuệ, đương nhiên. Nhưng khi mình hiểu á, nếu mình biết được là cái nguyên nhân này khiến cho họ đang đeo cái nhân này nó giống như mấy cái nhân trong này nè, nó không được lạc lợi lạc lớn á, thì mình sẽ không làm nữa, thấy không? Đó. Hay là nếu mình làm phải ép họ ép họ để họ tạo nhân thiện, không theo nhận của mình là phải làm cái gì thiện á, mình mới làm. Chứ hạn như là tôi chẳng ra tôi đặt ra muốn độ đứa con á, ha, thì ông nói thì giờ tao sẽ cho mày tới, tao bữa nay rảnh tao không có tới Phật nghe được, phải không? Bố thí đứa con á, nhưng mà mới nói bây giờ mày tới mày nghe, rồi mày nghe đạo Phật nghe xong rồi về nói cho ba được thì ba cho tiền, thấy không? Đó thì bắt đầu tới nghe rồi về rồi có một cái này Phật biết nha. Phật biết, ông nó thông minh lắm, nghe xong xuôi rồi đó, rồi mới đi khỏi tỉnh xá, đi được khoảng 100 bước rồi, quên thì về đâu có nói được, đâu có nói được, thầy đâu có nói được, phải tỏ là nghe, năm mấy lần vậy đó, tao đi lần cái về cái đội nhớ vậy, tụng tụng về ba lần cái đầu thấy Phật thuyết hay quá, phải không? Rồi bỏ, rồi không phải thiền, nghe luôn, thì đổi rồi đứa con. Thành ra trong cái bố thí của Bồ Tát Giới Kinh, thầy nó nói là nếu bố thí được mà ép người ta theo để nhận bố thí thì ép. Chứ không có điều kiện ép người ta để người ta có thiện can tu thiện hay gieo dũng lành là phải ép, thấy không? Mới cho, thấy không? Thì được lợi lạc, nó cũng gieo nhân chủng, có thể nó không tin liền nhưng mà cái nhân chủng nó cũng có thì nó cũng lợi lạc vậy đó, thấy không? Rồi bây giờ tới một phần nữa. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật, ha, cuối trang 247: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát dùng độ nào lĩnh hội cái tánh không tự tánh của các pháp? Nghe cái tánh không tự tánh của các pháp á, tức là bản thể các pháp vô tự tánh á, thì cái độ nào nó lĩnh hội được cái đó? Thành ra nói khi mà nó có pháp vô tự tánh là nói về chân như á, chân như vô tự tánh tánh á. Thì thực sự ra cái này mình nói ra mình cũng biết rồi, dùng cái ba la mật thôi. Đó là thắng nghĩa đế, tức là thuộc về Bát Nhã Ba La Mật. Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Quán Tự Tại dùng tuệ độ, tức là Bát Nhã Ba La Mật á, sau này nó nhược Bát Nhã Ba La Mật đa, năng thủ chư pháp vô tự tánh tánh. Nhờ tuệ độ thì lĩnh hội được thủ, trong này thủ là giữ được á, giữ được đó là lĩnh hội được á. Cái tánh không tự tánh của các pháp thì lĩnh hội được cái tánh không tự tánh các pháp. Thì mới hỏi rằng là Bạch Đức Thế Tôn, nếu tuệ độ lãnh hội cái tánh không tự tánh thì sao không lãnh hội được cái tánh có tự tánh? Thấy không? Bây giờ cái tuệ độ á, đâu này mới hỏi, nói là tuệ độ thì trong các độ thì cái là Bát Nhã Ba La Mật á, ha, thì có thể là thủ chư pháp vô tự tánh tánh, có thể là lãnh hội được pháp vô tự tánh tánh. Ha. Thì mới hỏi rằng là nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó mà có thể lãnh hội được các pháp về tự tánh thì hà cố tại sao, thấy không, bất thủ không có lãnh hội, không có giữ được thủ tự tánh tánh, hỏi là tại sao không lãnh hội được cái tánh có tự tánh? Thì bây giờ Phật mới nói: Thiện Nam Tử, Như Lai không bao giờ nói đem cái tánh không tự tánh lĩnh hội cái tánh không tự tánh như ý ông hỏi. Cái tánh không tự tánh là nói không có được, phân biệt cũng không được nữa, thành làm sao mà lãnh hội được cái không tự tánh tánh? Bởi vì cái tánh không tự tánh thì siêu diệt văn tự mà chứng ngộ bên trong, nhưng không thể bỏ ngôn ngữ văn tự mà nói nên được, nên Như Lai nói tuệ độ lãnh hội cái tánh không tự tánh tánh của các pháp. Thì trong này em chưa tỏ cứ nói rằng là khi mình thấy đó, cái tánh không tự tánh tánh á, thấy được cái tánh là sao không biết cái tánh đó, thì cái tánh đó thật sự không có nghĩa là không tự tánh tánh. Cái tánh đó là tánh chấp trước. Khi mình lấy mình thấy, mình cảm nhận được cái tánh tự tánh, mình dùng cái đó để lãnh hội thì thật sự nó tập. Lãnh hội là nói theo cái ngôn thuyết mà nói thôi, tức là cái độ gì đó, nhưng mà thật sự là phải chứng mới biết. Thành trong này tôi đổ nói là nếu mà mình lấy cái vô tánh á, tức thì cũng là cái chấp trước thôi. Mà cái vô tự tánh tánh là không có thể nói năng được, nên nó không có thể dùng cái đó, không có tướng, nên không có dùng cái đó để mà lĩnh hội được cái hữu tánh được. Nó không có tướng nên không có thể lĩnh hội được cái gì hết á. thấy không á, ha, dẫn ngôn thuyết chỉ nói là lục độ 330 mặt thì bát nhã ba la mật á, ha, là cái tương ưng, cái có thể là đi vào cái tương ưng như cái vô tánh tánh định hội được cái đó, thì nói là nói theo ngôn thuyết thôi. Ha, nhưng mà ngay cái mà nó không có tự tướng, không có tự tánh thì cái đó không có lãnh hội được cái gì hết đó. Thành ra nó không có thể lãnh hội được cái vô tự tánh là lý do đó. Vậy thôi à. Ha. À, ngay nó cũng lãnh hội được chính nó nữa, tại vì nó cũng có cái tướng nào để lãnh hội nó rồi đó. Chỉ nói là nói trong ngôn thuyết là trong bát nhã tương ưng thì nói là tạm là nói lãnh hội thôi, chứ Như Lai cũng chưa nói là cái vô tự tánh tánh lãnh hội được cái vô tự tánh tánh, cũng không có nói như vậy. Thì ý trong kinh này nó nói gì?
Nếu vậy thì tự tánh của các pháp là không tánh
không? Tự tánh của các pháp là không tánh, nó gọi là pháp tánh. Yeah. Nhưng mà cái đó là chỉ chứng là mới biết. Yeah. Chứng mới biết. Mà cái không tánh thì không thể lãnh hội được cái gì hết trơn. Nếu lãnh hội được cái gì thì nó có cái tánh của cái đó rồi. Thành nó không lãnh hội được. Thành ra trong này nói là cái tuệ độ thì có thể lãnh hội được cái tánh, là nói nhiều công thuyết cho mình dễ hiểu. Tại vì đã phân ra lục độ thì nói là cái lục độ này tương ưng với bát nhã đó thôi. Thấy không? Đó. Mà không nói rằng là cái này có thể lãnh hội được cái hữu tướng. Vì lý do là thực sự là nó là cái vô tướng nên không lãnh hội được cái nào hết trơn á. Nếu lãnh hội được cái hữu tướng thì nó trở thành hữu tướng rồi. Thấy không? Đó. Thành ra trong này nói là, thành ra Phật tử nói là lĩnh hội, tức là thủ á, đang thủ là giữ được cái tánh như tự tánh tánh, nhưng mà không có thủ được, không có thủ được giữ được hữu tự tánh tướng, gì giữ được cái hữu tánh tướng, tức là nó có cái hữu tướng vậy thôi. Phật lập lại cái là Phật nói là không có thể lấy cái vô tánh tánh mà thủ chứ thủ này nó đúng là giữ cái bản chất á, giữ cái đặc tánh á. Cái này nó gọi là lĩnh hội, thành ra mình nghĩ là cái ý nó gọi là lấy tướng nó thâu nhận vô rồi, còn kia nó chỉ thủ thôi. Thủ là giữ, thủ xả đó. Thấy không? Thủ vô tánh tánh. Lý do là dễ hiểu vậy thôi. Vậy tại vì vô tự tánh tánh là ly chư văn tự, tự nội sở chứng. Tức là rời siêu việt văn tự đó, chứng nội bên trong. Nên bất khả không có thể xả ư ngôn thuyết văn tự, nhi năng tuyên.